là bước người ngôi tín. Người ngôi tín này là bởi vì mình phải quan sát ba, phải dùng ba pháp quán để được ba mười cái thập thân. Thầy nói lẫn quán mười pháp, có mười pháp quán, mình phải quan sát kỹ để thành tựu mười tâm, gọi là mười thập thân, mười cái tâm địa, mười cái ý nghĩ, cái hiểu biết, để chúng ta thành được cái gọi là căn bản. Thì tuy mười cái nhưng mà nội dung chính là cái bài này. Cái bài này là giải nghĩa kinh Phạm Võng, mà thực ra là chính là dùng mười tín để nói cái bài này. Cho nên chị em cần lấy cái bài này làm căn bản đấy, rất là cần. Đấy là bước đầu, cho nên chúng ta phải nắm được cái chánh tín là căn bản của các thánh vị. Tiếp nói cái gì đây? Bàn chân là cái nền tảng, mình đứng được phải có hai bàn chân, chính ở trên hai bàn chân mà toàn thân mình đứng vững. Thế thì bây giờ các ngôi vị Phật pháp cũng phải nhờ ở trên cái thập tín mà thành. Cho nên lấy thập tín là căn bản. Thế cho cần nhất cái căn bản nó phải vững vàng. Cũng như ngôi nhà dù đẹp đến đâu, dù cao, dù sang đến đâu, nhưng cái nền ấy mà không cẩn thận thì nó đổ ùm. Cho nên cái nền tảng là cần nhất. Thì chúng ta học đạo cần nhất cái chánh tín. Cho nên cái ngôi thập tín thì mình phải đứng cho vững. Con thấy nó lạ, con thấy nó khó, con thấy nó như là nó khác với mình. Bởi vì mình ở đường mê. Bây giờ nói về tin người cái lẽ phải, cái sự thật thì nó phải khác, nó phải lạ. Nhưng mà nghe mãi rồi nó quen tai. Cho nên cái bài này là cái bài quan hệ. Nếu mà các con muốn là người Phật tử, là con nhà Phật, thì chúng đọc tiếp. Minh là tỏ rõ, đạt là mình nắm được, phải nắm được cái lẽ thật, cái sự thật, mình phải tỏ rõ. Cân tiếp, vậy bây giờ muốn minh đạt mình phải làm gì? Đọc tiếp. Cần mở mắt ra, cần tìm hiểu, chứ còn cứ lười biếng đợi cho người ta nói cho mình nghe thì không được. Chính mình phải tìm hiểu, chính mình phải mở mắt ra. Và mình cứ dụng công mình tìm học, tự nhiên phát minh là nghĩa này nghĩa khác. Để các tổ chính vì thế mà các tổ phát minh ra, các tổ dạy chúng mình. Chứ thật lời giảng ở trong kinh đối với chúng mình gọi là bí hiểu. Bởi vì mình ở đường mê mà các ngài nói đường giác ngộ, cho nên là chúng ta bơ vơ lạc lõng. Nhưng mà nhờ các tổ, các ngài tìm học, tìm hiểu, các ngài minh đạt được, rồi các ngài giảng lại cho bọn chúng mình. Thế bây giờ chúng mình cũng phải nối gót các ngài, cũng phải mở mắt ra, phải có cái tâm tìm hiểu. Tiếp, chúng ta tìm hiểu để học những lời Phật dạy, lời tổ giảng. Biết rõ đường đi, nhưng mà phải đi cho đúng đường. Thế nào là biết đường và đi đúng đường? Hay con tụng Bát Nhã Tâm Kinh, đó là con biết đường. Thế nào là con đi đúng đường? Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thế thì hàng ngày con phải tự thấy sắc uẩn là thật hay là không. Cái nội sắc là thân, cái ngoại sắc là sáu trần, là cảnh. Mình phải biết nó không thật, nó là không. Đấy. Cái thọ ở trong tâm mình, tức là cái khổ, cái vui, nó đang chi phối mình đấy. Mình biết huyễn, đừng nói tôi khổ, đừng nói tôi vui, mà biết đây chỉ là nhân duyên, theo nghiệp, theo duyên nó giải hiện, không phải mình. Đấy là mình đi đúng đường. Đấy. Rồi cái tưởng yêu ghét nó khởi lên, mình cũng biết cái này là cái nghiệp, tức là những các cái tập khí từ vô thủy, những cái vọng tình, vọng tưởng, vọng tập từ vô thủy. Bây giờ nó cứ theo cái khổ, cái vui là nó bật lên như cái lò xo. Cái biết không phải mình, đây là vọng tập. Đấy. Thế tưởng uẩn đều không. Đừng nhận nó là mình, đừng nói tôi thích cái này, tôi ghét cái kia. Cái đấy là mình đi cho đúng đường. Mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh, đó là mình biết được. Rồi hàng ngày mình sống đúng với Bát Nhã Tâm Kinh, thế là mình đi đúng đường. Còn nếu mình vẫn đi cái đường của người thế gian, vẫn cứ sắc thọ tưởng hành thức chính là tôi, thân tôi, cảnh tôi yêu, tôi ghét, tôi khổ, tôi vui, tôi thiện, tôi ác, 100 thứ tôi, thì như vậy là mình đi sai đường rồi. Mình biết đường và đi đúng đường là điều kiện thiết yếu. Này, những cái xe hơi, những chở khách kia, mấy cái ông tài xế, điểm thứ nhất là phải biết đường thì mới đến nơi. Mà nếu ông ấy đi chạch đường, ông cho cái mũi nó sang bên lề đường cái sao? Cái mũi xe chạch ra lề đường thì sao? Rồi tất cả hành khách gãy cổ. Ta bây giờ muốn làm ông Bồ Tát, tức là ông tài xế đó, tự mình đi rồi lại đưa mọi người đi. Thế mà muốn cho đến nơi, đến chốn thì phải biết đường là cái dĩ nhiên rồi. Phải mở mắt ra, phải tìm hiểu giáo lý, phải học và theo lời giảng của Phật Tổ. Đấy. Để biết đường là cần nhất là đi cho đúng đường. Con nói tiếp. Phật là con đường đưa đến vô thượng chánh giác. Mà thế nào là chánh hạnh, thế nào là chợ đạo? Nhận con là chân chánh. Cái người ở ngoài đường kia, người ta đang bảo người ta chân chánh lắm. Đấy. Người mỗi thấy vậy thì thầy biết thứ nào gọi là chân chánh để thầy bắt chiếc. Cái mình bạch kim cang bảo giới là chánh hạnh. Suốt cái con đường vô thượng chánh giác này, con phải lấy cái kim cang bảo giới làm chánh hạnh. Đấy. Làm cái việc chính yếu, tức là cái cư xử, cái sinh sống hàng ngày, con phải ở trong cái khuôn khổ của 10 giới chậm, 48 giới khinh này. Thế mà con chạch đường một cái là gãy cổ, nhớ thế. Lấy đúng cái con đường này là chánh hạnh. Thế nhưng mà tuy là chánh hạnh nhưng vẫn phải có cái gì để trợ giúp. Đấy. Mà trí tuệ thì làm nào để có? Đấy, phải mở mắt ra, tìm hiểu giáo lý Phật dạy, học trong lời, trong kinh, trong sách, lời Phật, lời Tổ. Mình học để mình biết thế nào là phải, là trái. Rồi mình suy ngẫm cái phải, cái trái, cái thế nào là đúng. Thế rồi mình giữ 10 giới trọng, 48 giới khinh này thì là nếp sống của mình. Nhưng mà nó gặp những cái trường hợp, mình mới có cái trí tuệ để mình biết phân biệt phải trái, thế nào là đúng pháp của Phật, thế nào là không đúng. Chứ không phải là cứ nhắm mắt mà chỉ giới mà được. Phải có trí tuệ làm chợ đạo, biết tiến thoái. Tiếp. Chúng ta cầu trí tuệ không ra ngoài ba cái việc là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thế cho nên ở đây này nói vắn tắt. Làm thế nào thì con có văn tuệ, đèn chánh giáo, mình có mắt để thấy, nhưng mà nếu không có đèn nó cũng không thấy đâu. Thế mà nếu có đèn mà cứ nhắm mắt lại thì cũng không được. Cho nên mình phải khai cái sáng biết của mình, nhưng phải mượn cái đèn chánh giáo. Đèn chánh giáo là đèn nào? Tức là kinh sách của Phật dạy đấy. Nương đèn chánh giáo là chúng ta học những giáo lý của Đức Phật Ngài dạy, các tổ Ngài giảng. Thế thì mình học cái kinh sách của Phật, nghe lời giảng của Phật tổ, của tổ, thế là cái văn tuệ của mình nó mới khai. Minh giải, minh là tỏ tường, giải là hiểu rõ. Đấy. Thế mình hiểu rõ, mình tỏ tường, thì như thế là mình có văn tuệ. Nhưng văn tuệ chưa đủ, còn phải làm gì nữa? Phải suy nghĩ, ngẫm nghĩ, tu các pháp quán, gọi quan sát, gọi là tư tuệ, khôn lanh. Các thứ việc bên của chúng mình ấy, thì những cái gọi là tà trí, danh khôn, lanh lợi, rồi chỉ để thêm cái ba độc tham sân si, thì cái là tà trí. Còn học kinh sách của Phật do văn, rồi do tu các pháp quán là tư tuệ, rồi mình thực hiện thật sự lời Phật dạy, thế rồi nó khai ra cái gọi tuệ, ở đây gọi là chân trí này. Thế là con sẽ có trí tuệ chân thật như Phật, như Bồ Tát. Như vậy thế là cái ngôi thập tín của con đó, nó mới có kết quả được cái chân trí. Tiếp câu này nói gì đây? Chúng mình bây giờ phải Nam Mô A Di Đà Phật, tin hiểu và thực hành cho tới cái ngày sắc ấm nó tan, rồi thọ ấm nó tan, rồi tưởng ấm nó tan, rồi hành ấm nó cũng tan, rồi thức ấm nó cũng tan. Đến cái ngày ấy là chúng ta mới nhịp thực sự sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn bây giờ là cứ Nam Mô thôi. Nam Mô là trở về, cứ trở về. Đã. Trở về mà cho đến bao giờ? Năm cái tầng ngũ uẩn ấy, trong kinh Di Đà gọi là ngũ trược. Kiếp sắc ấm tức là kiếp trược, thọ ấm tức là kiến trược. Đấy, năm cái tầng ngũ trược ấy nó tan đi, thì chúng ta mới thật sự thấy được tánh A-di-đà. Thấy được tánh A-di-đà của mình thì tức là mình thấy được tánh A-di-đà của Phật và của mười phương chúng sanh. Khi ấy mình mới thật thấy. Đấy. Hiện tại bây giờ phước đức mong manh tầm thừa, trí tuệ cạn cợt, tội chướng nặng nề. Thì thầy cứ nói nguyên một cái kiếp trược. Đấy. Kiếp trược tức là chúng ta kết ám lại thành sắc, mà thành em mới thấy có đất nước gió lửa. Đấy. Trong Bát Nhã gọi là cái sắc ấm. Bây giờ con Nam Mô A Di Đà Phật, ra tới cái ngày sắc ấm, sắc ấm nó tan đi một cái đầu thôi, là cái kiếp trược thôi. Cái sắc ấm nó tan ấy, tức là mình nhìn qua thấu được tường vách. Hễ cái sắc ấm nó tan thì thấy được qua tường vách, nhìn vào trong thân thấy hết ruột gan tim phổi. Ngồi đây thấy cả cõi trời, nhìn được cả bên Tàu, bên Nhật, bên Âu, bên Mỹ, tất cả thế giới mình nhìn được khắp cả. Chưa dám nói là nhìn được rộng đến đâu, nhưng ít nhất cũng được một thế giới. Đấy. Thế mà bây giờ chúng ta thấy cái quả đất này nó đặc xịt thành quả đất. Nhận thấy quả đất nó đặc xịt chưa? Yeah. Đó. Bao giờ cứ sắc, mình chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật, cứ ngồi này đừng kết ám lại, thì cái sắc nó dần dần nó tan, cho nên mình nhìn thấu suốt được quả đất. Đấy. Thế cho nên đây tổ mới phải khuyên chúng mình à, cái giọt nước nó mong manh, còn gì hèn yếu hơn cái giọt nước à, thả ra để cái giọt nước một thoáng là bị khô kiệt liền. Thế nhưng mà nếu cái giọt nước nó bền bỉ, chính các con cũng từng thấy cái gì, nó giọt giọt từ trên mái mà nó giọt xuống, đá có bị thủng không? Phải rõ ràng cái trước mắt mình đấy. Cho nên cái sự chỉ cần mình tránh tím và mình đi đúng đường, thế thì dù mong manh, dù kém, dù tầm thường đến đâu, nhưng với sức bền bỉ thì cái mê vọng của mình nó cũng phải tan. Cho tới để phá năm ấm, thì bây giờ hẳn nói là một cái là sắc ấm, cái công phu cũng phải dày và bền bỉ. Nhưng mà giọt nước dù mong manh nó vẫn có sức làm thùng đá, nếu chúng ta cứ chịu an định tinh thần, tỉnh táo sáng suốt, đừng kết ám nữa, nghĩa là đừng để cho cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nó chi phối nữa. An định ngay bây giờ vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thế thì cái vô minh dày đặc như trái đất kia, cái giọt nước mong manh là cái sự giác tỉnh yếu ớt của chúng mình ấy, mà bền bỉ rồi cũng đập vỡ được. Bởi vì của mình tuy mong manh nhưng nó là sự thật. Còn cái trái đất à, Trái đất đặc xịt, cái vô minh từ lịch kiếp đấy, kết đặc xịt, nhưng nó lại là cái hư vọng, cho nên nó tan dần rồi nó sẽ tan. Nếu mà có trí tuệ như là có đèn thắp lên thì cái tối nó phải tan đi. Giọt nước dù mong manh bao nhiêu nhưng cứ theo dòng nó cũng chảy ở tận biển cả. Nhưng nếu mà tách khỏi dòng, một giọt nước riêng lẻ thì nó sẽ chóng hỏng chóng hư. Chúng ta cũng thế, nếu sống ở trong chúng, theo dòng mà đi thì cái giọt nước mong manh ra tới biển. Còn nếu rời khỏi chúng, hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tạc. Đấy, trong sách đây cũng có nói, các bạn lành, các pháp lữ hiền thiện, đây là một may mắn lớn lắm, cho nên chúng ta phải sống hòa ấm, cố gắng để gây tạo có một cái đoàn thể để cùng nhau giác tỉnh. Cũng như những cái giọt nước dù hết sức mong manh nhưng mà nương nhau mà chảy, cũng có cái năng lực ra tận biển cả.